Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông.
Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài hướng dẫn các bước giúp người nuôi cân bằng và tối ưu hóa mức năng lượng trong khẩu phần ăn của gà thịt. Tiếp đó là bài chia sẻ kỹ thuật trồng và chăm sóc cà chua khổng lồ cho sản lượng cao. Thưa bà con và các bạn, việc cân bằng và tối ưu hóa mức năng lượng trong khẩu phần ăn là rất quan trọng nhằm đảm bảo gà thịt tăng trưởng và phát triển hiệu quả. Trong đó, năng lượng là một trong những chất dinh dưỡng thiết yếu nhất trong khẩu phần và đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các chức năng trao đổi chất, tăng trưởng và sản xuất. Bài viết sau hướng dẫn các bước giúp người nuôi cân bằng và tối ưu hóa mức năng lượng trong khẩu phần ăn của gà thịt. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Để cân bằng và tối ưu hóa mức năng lượng trong khẩu phần gà thịt, bước đầu tiên cần phải xác định được nhu cầu năng lượng mà chúng cần. Nhu cầu năng lượng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như độ tuổi, trọng lượng, giới tính và điều kiện môi trường. Cần sử dụng các bảng hoặc mô hình nhu cầu năng lượng đáng tin cậy đặc thù cho gà thịt để xác định được nhu cầu năng lượng chính xác. Những bảng này sẽ cung cấp thông tin về nhu cầu năng lượng cho gà thịt ở các giai đoạn tăng trưởng khác nhau. Khi đã xác định được nhu cầu năng lượng của gà thịt, bước tiếp theo là cần lựa chọn các nguồn năng lượng thích hợp. Các nguồn năng lượng phổ biến được sử dụng trong khẩu phần ăn của gà thịt bao gồm ngũ cốc như bắp, lúa mì và lúa mạch, các loại hạt có dầu như khô dầu đậu nành và khô dầu cải manola, chất béo và dầu như dầu đậu nành và mỡ động vật. Mỗi nguồn năng lượng sẽ có hàm lượng năng lượng và thành phần dinh dưỡng khác nhau. Bà con nên cân nhắc về chi phí, tính khả dụng và thành phần dinh dưỡng của các nguồn năng lượng này khi xây dựng khẩu phần ăn. Để cân bằng mức năng lượng trong khẩu phần ăn của gà thịt, bà con cũng cần phải biết được hàm lượng năng lượng của các nguyên liệu thức ăn. Năng lượng trong dinh dưỡng gà thịt thường được biểu thị dưới dạng năng lượng trao đổi hoặc năng lượng thuần. Năng lượng trao đổi đại diện cho năng lượng khả dụng mà gia cầm dùng để duy trì các chức năng cơ bản, sự sống còn, tăng trưởng và sản xuất, trong khi năng lượng thuần đại diện cho năng lượng khả dụng mà gia cầm dùng cho các chức năng sinh lý đặc biệt như việc sản xuất trứng hoặc thịt. Có thể xác định hàm lượng năng lượng của các nguyên liệu bằng cách phân tích trong phòng thí nghiệm hoặc xác định từ các bảng và cơ sở dữ liệu đã được công bố. Sau khi đã biết được hàm lượng năng lượng của các nguyên liệu thức ăn, bước tiếp theo bà con cần tính toán được mức năng lượng đóng góp từ mỗi nguyên liệu bằng cách nhân hàm lượng năng lượng của nguyên liệu đó với hàm lượng sử dụng của nó trong khẩu phần. Sau khi tính toán được mức năng lượng đóng góp từ mỗi nguyên liệu, mục tiêu tiếp theo là cần đạt được mức năng lượng mục tiêu trong khẩu phần bằng cách điều chỉnh hàm lượng sử dụng của các nguồn năng lượng hoặc bổ sung thêm các chất béo và dầu. Mức năng lượng mục tiêu cần đáp ứng được nhu cầu năng lượng của gia cầm ở từng giai đoạn tăng trưởng. Khi điều chỉnh mức năng lượng, cần xem xét các hiệu ứng nồng độ hoặc pha loãng năng lượng tiềm ẩn của các chất dinh dưỡng khác trong khẩu phần. Bên cạnh đó, cần cân nhắc đến sự tương tác giữa các chất dinh dưỡng trong quá trình cân bằng mức năng lượng. Hàm lượng của các chất dinh dưỡng khác như protein, axit amin, vitamin và khoáng chất trong khẩu phần có thể ảnh hưởng đến việc tận dụng năng lượng. Các chất dinh dưỡng này sẽ tương tác với quá trình trao đổi năng lượng và tác động đến hiệu suất tận dụng năng lượng. Ví dụ, sự mất cân bằng trong axit amin có thể làm giảm khả năng tận dụng năng lượng hiệu quả của gia cầm. Do đó, bạn cần đảm bảo tất cả các chất dinh dưỡng trong khẩu phần đều đạt được sự cân bằng thích hợp. Sau khi xây dựng khẩu phần, bà con cần đánh giá hiệu suất của khẩu phần đó. Đây là việc rất quan trọng. Cần theo dõi sự tăng trưởng, lượng ăn vào, tỷ lệ chuyển đổi thức ăn và các chỉ tiêu khác về năng suất của gà thịt. Thường xuyên đánh giá mức năng lượng trong khẩu phần và điều chỉnh nó nếu cần thiết. Ngoài ra, bạn cần phân tích chất lượng thân thịt và sức khỏe tổng thể của gia cầm để bảo đảm rằng khẩu phần được xây dựng sẽ đáp ứng được nhu cầu của chúng. Cuối cùng, khi cân bằng và tối ưu hóa mức năng lượng trong khẩu phần gà thịt, điều quan trọng là phải cân nhắc đến các yếu tố môi trường. Các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm và mật độ nuôi có thể ảnh hưởng đến nhu cầu năng lượng. Ví dụ, nhiệt độ cao có thể làm tăng nhu cầu năng lượng của gia cầm do nhu cầu năng lượng duy trì của chúng sẽ tăng lên để giúp làm mát. Cần điều chỉnh mức năng lượng trong khẩu phần dựa trên các điều kiện môi trường hiện thời để tối ưu hóa năng suất và duy trì sức khỏe của gia cầm. Có thể nói, cân bằng và tối ưu hóa mức năng lượng trong khẩu phần gà thịt là một bước quan trọng để đảm bảo gà thịt tăng trưởng và phát triển hiệu quả. Bằng cách thực hiện theo từng bước trong bài hướng dẫn này, bà con có thể thực hiện thành công việc cân bằng và tối ưu hóa mức năng lượng trong khẩu phần ăn của gà thịt để hỗ trợ cải thiện sức khỏe và năng suất của đàn gà. Thưa bà con và các bạn, cà chua khổng lồ là một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt là giàu vitamin C và A, rất có lợi cho sức khỏe. Được gọi với cái tên khổng lồ bởi vì trọng lượng của quả rất to, có thể lên đến 1,2 kg. Hiện nay cà chua khổng lồ được nhiều bà con nông dân lựa chọn làm cây trồng chính để phát triển kinh tế cho lợi nhuận cao. Bà trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay chia sẻ kỹ thuật trồng và chăm sóc cà chua khổng lồ cho sản lượng cao. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Thưa bà con và các bạn, cà chua khổng lồ là loại cây thuộc họ cà Solanaceae. Cây có kích thước lớn hơn hẳn các giống cà chua thông thường, quả to, năng suất cao, thường được dùng làm salad. Giống được nhập khẩu vào Việt Nam và đã được trồng thử nghiệm rất thành công. Các giống cà chua khổng lồ hiện nay chủ yếu là giống kháng bệnh và chịu nhiệt tốt. Cà chua khổng lồ có bộ rễ chùm lớn, phân nhánh mạnh, rễ thường lăn rộng và ăn sâu xuống đất. Ở những giống cà chua khổng lồ chịu hạn, bộ rễ có thể ăn sâu đến 1,5 mét và lăn rộng 1,5 đến 2,5 mét. Sự phát triển của bộ rễ có liên quan mật thiết đến sự phân cành và phát triển của các bộ phận trên mặt đất. Thân cà chua khổng lồ là dạng thân tròn, mọng nước, mọc thẳng đứng, trên thân phủ nhiều lông. Phần gốc rễ của thân thường hóa gỗ cứng. Thân cây là nơi dự trữ chất dinh dưỡng và nâng đỡ cây. Lá cà chua thuộc lá kép lông chim, mỗi lá gồm có 3 đến 4 đôi lá chét. Rìa lá có răng cưa, phiến lá được phủ lớp lông tơ khá dày. Lá non có màu xanh nhạt khi già chuyển màu thẫm hơn. Hoa cà chua khổng lồ mọc thành chùm, hoa có màu vàng là hoa lưỡng tính, có mùi hơi hắc, thường không thu hút côn trùng nên cây tự thụ phấn là chính. Quả cà chua khổng lồ thuộc loại quả mọng hình tròn dẹt, chia thành nhiều khía nhỏ. Quả nhỏ có màu xanh, khi chín tùy thuộc vào giống mà có màu sắc khác nhau như đỏ hoặc vàng. Khi chín, thịt quả mềm chứa nhiều bột bên trong. Hạt cà chua vàng, nhạt, nhỏ, dẹp, có nhiều lông được nằm bên trong các múi nhỏ. Kỹ thuật trồng cà chua khổng lồ khá đơn giản, không tốn nhiều công. Tốc độ sinh trưởng và thời gian thu hoạch của cà chua khổng lồ cũng cao gấp 3 lần các loại cà chua khác. Thời gian thu hoạch có thể kéo dài 6 đến 7 tháng mỗi năm. Đây cũng là loại cây chịu nhiệt, chịu hạn tốt, thích hợp với nhiều vùng trồng. Hơn nữa, cây còn có sức đề kháng và chống chịu tốt với sâu bệnh. Đặc biệt, giá thành của cà chua khổng lồ tại vườn được thu mua với giá cao gấp 3 đến 4 lần cà chua thông thường. Trong quá trình sinh trưởng, cây cà chua chịu sự tác động trực tiếp của các yếu tố từ môi trường. Người trồng cà chua muốn thu được năng suất và chất lượng cao phải nắm rõ được sự ảnh hưởng từ ngoại cảnh đến cây trồng, từ đó vận dụng được những thuận lợi vào kỹ thuật trồng cà chua khổng lồ, như vậy sẽ đem lại hiệu quả kinh tế vượt trội. Trong đó, nhiệt độ là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của cây cà chua. Cây phát triển tốt nhất trong điều kiện nhiệt độ từ 21 đến 25 độ C. Trong điều kiện nhiệt độ thích hợp, cà chua sẽ sinh trưởng mạnh, ít sâu bệnh cho năng suất cao. Cà chua cũng là cây ưa sáng, mỗi ngày cây cần 6 đến 8 giờ chiếu sáng. Cà chua được trồng trong điều kiện đầy đủ ánh sáng sẽ có chất lượng ngon hơn, nếu trồng thiếu ánh sáng cây kém phát triển, còi cọc và nhiều sâu bệnh hơn. Cà chua khổng lồ có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau, tuy nhiên loại đất thích hợp nhất để trồng là đất giàu dinh dưỡng, tơi xốp, tỷ lệ mùn cao và thoát nước tốt. Lượng nước tưới cho cà chua phụ thuộc vào các giai đoạn phát triển khác nhau của cây. Trong suốt quá trình sinh trưởng, giai đoạn cây ra hoa đậu quả là thời điểm cây cần nhiều nước nhất. Thiếu nước giai đoạn này dẫn đến thối hoa rụng quả, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất. Trong quá trình tưới phụ thuộc vào độ ẩm của đất mà bà con điều chỉnh lượng nước tưới cho phù hợp, tránh trường hợp tưới quá khô hoặc quá ẩm đều ảnh hưởng không tốt đến cây trồng. Để chủ động nguồn cây giống và tiết kiệm chi phí sản xuất, bà con có thể tự sản xuất cây con. Người trồng mua hạt cà chua giống tại các đơn vị cung cấp hạt giống uy tín trên thị trường. Thao tác ươm mầm được tiến hành như sau. Ngâm hạt giống vào nước ấm pha theo tỷ lệ 2 sôi 3 lạnh trong vòng 6 đến 8 tiếng để hạt nhanh nứt. Tiếp đó gieo hạt vào khay ươm hoặc trên luống ươm ẩm, dầu dinh dưỡng đã chuẩn bị sẵn, sau đó phủ một lớp đất mỏng lên trên. Hàng ngày tưới ẩm đất, hạt sẽ nảy mầm sau khoảng 1 tuần gieo. Thời vụ gieo trồng trong kỹ thuật trồng cà chua khổng lồ đóng vai trò quan trọng. Lựa chọn đúng thời vụ để cây trồng sẽ nhiều điều kiện thuận lợi để sinh trưởng phát triển tốt, năng suất quả thu được cao. Nếu canh tác trái vụ, cây sẽ gặp điều kiện bất lợi, sinh trưởng kém, nhiều sâu bệnh hơn. Thời vụ trồng cà chua khổng lồ chia làm 4 vụ trong năm. Vụ xuân hè trồng vào tháng 3, tháng 4, vụ sớm được gieo trồng vào tháng 8, vụ chính trồng vào tháng 10, vụ muộn trồng tháng 11. Cà chua cho thu hoạch sau khoảng 110 đến 120 ngày. Trước khi trồng cà chua, đất phải được dọn sạch cỏ dại và tàn dư thực vật. Đất được cày xới cho tơi xốp, thoáng khí, đồng thời bổ sung thêm phân hữu cơ hoai mục vào đất để nâng cao độ phì cho đất, giúp cây cà chua phát triển tốt hơn. Kích thước luống trồng lên luống cao 20-30cm, mặt luống rộng từ 110-120cm, khoảng cách giữa hai luống là 50-60cm để thuận tiện cho việc chăm sóc thu hái. Muốn cà chua sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất cao, bà con cần áp dụng đúng kỹ thuật canh tác. Theo đó, mỗi giai đoạn phát triển khác nhau, nhu cầu về nước tưới cũng khác nhau. Tuần đầu tiên, bà con tưới nước thường xuyên cho cây mỗi ngày một lần vào sáng sớm hoặc chiều mát để cây con nhanh chóng hồi phục. Các tuần tiếp theo tưới với tần suất 2-3 ngày một lần, tùy thuộc vào độ ẩm đất. Tưới với lượng nước vừa đủ, cây sẽ dễ dàng hấp thụ. Giai đoạn ra hoa đậu quả là thời điểm nhu cầu về nước tưới của cây cao nhất. Lượng nước tưới cho cây còn phụ thuộc vào mùa vụ trồng. Thời tiết mát mẻ thì nhu cầu về nước tưới của cây cà chua ít hơn so với khi thời tiết nắng nóng. Cà chua là cây có nhu cầu cao về dinh dưỡng. Sau khi làm luống, bà con dùng phân chuồng hoai mục kết hợp với phân NPK bón vào đất để cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào cho đất. Lượng phân dùng để bón cho 1 hectare diện tích trồng cà chua, bà con cần 500kg phân chuồng hoai mục kết hợp với 200kg NPK 16-16-8 và 20kg đạm. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe xong chuyên mục kiến thức nhà nông. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.